quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trang Trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia chương trình với chúng ta ngày hôm nay như thường lệ có ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS. Chào Trang Trình.
Dạ vâng, tuần trước thì chúng tôi đã nói về chủ đề là ATO sẽ xử lý như thế nào đối với những doanh nghiệp trốn thuế. Tuần này thì chúng tôi sẽ giải đáp một số thắc mắc liên quan đến thuế GST. Trước khi bắt đầu chương trình, xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh, câu hỏi đầu tiên có thể là một số người khi mà mới bắt đầu doanh nghiệp sẽ không có biết rõ hoặc là còn nhiều hoang mang là cái thuế GST đó là gì và cái những doanh nghiệp nào phải đăng ký thuế này ạ? Có những ngành nào có được miễn hay không ạ?
Nói tóm lại đó là không có cái ngành nào mà nói là được miễn hoàn toàn, thì đó dựa vào chỉ có cái là cái phần mà cái thu nhập hàng năm, tức là cái annual turnover của mình. Nếu mà cái dự tính đó là cái turnover, tức là cái thu nhập của mình đó, là cái này là chưa có, không có kể là cái chi phí, mà chỉ cái tiền mà thâu vào mà thôi. Nếu mà trên 75.000 cho những cái small business thường á là chúng ta phải đăng ký. Thì đó là cái mà quan trọng, là chúng ta phải nhắm tới là có cao hơn hay không và nó như thế nào. Và cái nếu mà những cái not for profit, tức là những cái cơ quan mà những cái cơ sở mà từ thiện đồ này nọ, tức là not for profit organization đó, thì chúng ta không phải đăng ký nếu mà dưới 150.000, tức là cái thu nhập đó nó được cao hơn, cái phần thu đó nó cao hơn cái phần kia. Và một cái nữa ngoại lệ đó là những cái trường hợp ngoại lệ đó là những người mà lái taxi hoặc là Uber hoặc là những cái, nói tóm lại là cũng như chở hành khách đồ á, là khi mà mình làm á là tự động là mình phải đăng ký GST, chứ không phải mà cái thu nhập phải trên 75.000. Tức là nếu mà mình làm những cái việc mà cũng như chở hành khách đồ lại để mà thu tiền phí đồ đó, làm khi mà mình làm là mình phải đăng ký, không cần biết là mình có trên 75.000 hay không, là mình phải đăng ký và mình nộp BAS activities, business activity statement. Đó là cái mà thông thường là nó sẽ áp dụng như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên khi mà chúng ta làm business đầu á, thì đó là cái mà quan trọng, là để mà coi chúng ta có đủ tiêu chuẩn để mà xin cái số ABN, tức là cái Australian Business Number. Thì cái số đó là cái số quan trọng để mà chúng ta đăng ký cái GST. Khi mà đăng ký thì là mình phải có ABN. Thì để mà xin cái số ABN đó, là chúng ta phải coi cái mình có đủ tiêu chuẩn để mà xin cái số ABN hay không. Tức là mình phải run một cái business hoặc là một cái enterprise. Tức là có nhiều cái không phải là run cái business, nhưng mà thí dụ như mình có những cái commercial properties và mình có những cái mà mình phải đăng ký, mình đăng ký thì là mình phải thu cái số tiền đó. Và một khi nếu mà mình đăng ký qua cái dạng như là cá nhân mình đăng ký, thì những cái gì mà mình thu vào liên quan tới cái công việc làm của mình, hoặc là thí dụ như mình có một cái business mình đăng ký GST và mình có một cái mình làm subcontractor riêng và tên cá nhân của mình, mà cái đó cũng như là một cái business của mình, thì là mình phải trả GST trên cả hai, chứ không phải là ở cái business này dưới 75 thì mình không cần charge, còn cái kia trên thì tính. Đó là không được áp dụng như vậy. Mà tất cả thì nói tóm lại đó là tất cả nếu mà mình đủ tiêu chuẩn và mình đủ cái thu nhập thu đó là 75.000 thì là mình phải đăng ký GST trước
Dạ vâng ạ. Nhưng mà với những cái doanh nghiệp mới thành lập thì có thể là đôi khi rất là khó để mà mình ước tính được là năm đó mình kiếm được bao nhiêu, mình cũng không biết là khách hàng sẽ mua nhiều hay mua ít. Vậy thì nếu mà lỡ ban đầu mình dự đoán là thu nhập dưới 75.000 và không đăng ký GST, nhưng mà trong năm mà kiếm được nhiều hơn thì sao ạ?
Tại vì á, cái theo cái luật á, không phải là mình tới cái năm đó bắt đầu cái là trên 75 là mình đăng ký, nhưng mà mình phải có một cái nó gọi là cái ước đoán, là nếu mà thí dụ như là tháng này cộng với 11 tháng tới mà mình nghĩ á, là mình sẽ trên 75 ngàn thì đó là mình nên đăng ký cái GST ngay cái thời điểm mà mình bắt đầu lúc đó. Tại vì họ tính là họ dựa theo tháng này cộng với 11 tháng tới, hoặc là tháng này cộng với 11 tháng vừa qua để cộng lại, để mà tính ra coi là mình có nên có phải đăng ký GST hay không. Chứ không phải là khi mà đã hết một cái tài khoá bắt đầu mình cộng lên nó trên rồi bắt đầu mình áp dụng, thì không phải. Mà họ tính là một tháng cộng 11 tháng tới để mà ước đoán ra. Thì thí dụ như là nó trên là chút đỉnh đó, thì là không có gì, tại vì mỗi tháng nó tính theo tháng. Nhưng mà thí dụ như là bây giờ mình tới 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 tháng 5, tháng 6 của đó mà mình lãnh được 40-50 ngàn, thì đó chắc chắn là cái 12 tháng nó sẽ là trên 75 ngàn, thì là mình phải đăng ký ngay lập tức, và càng sớm càng tốt là như vậy. Tại vì nó tính theo một cộng với 11 tháng tới.
Ừ, dạ vâng. Nếu mà lỡ không đăng ký thì tới cuối năm tài chính mà nếu mà trên 75 ngàn thì sở thuế vẫn lấy cái 10% thu nhập của mình tính là thuế GST đúng không ạ?
Thì đó là nếu mà mình không đăng ký thì đó là luật là như vậy. Tại vì mình nên nhớ ở nước Úc này đó là cái thu tiền vào đó là thường á, là không phải là mình tính cái số tiền đó cộng GST, mà nó đã tính luôn trong cái giá trị đó rồi. Thí dụ như là mình có một cái người đến làm service hoặc là mình bán đồ đó, là trong đó nếu mà mình có đăng ký GST là tự động cái giá tiền đó là đã có GST trong đó. Chứ không phải là mình cộng thêm. Do đó là mình không thể nào mình nói là tôi không có tính GST, tại vì đó là cái giá, đó là cái giá đó đã bao gồm, nếu mà mình đã đủ tiêu chuẩn và bắt buộc mình phải đăng ký mà mình không đăng ký, cái đó là lỗi của
Dạ,
mình.
hồi nãy anh nói là trên 75 ngàn thì bắt buộc phải đăng ký GST, nhưng mà nếu mà dưới 75 ngàn thì có nên tự nguyện đăng ký hay không ạ? Và các mặt lợi và hại của chuyện đăng ký GST như thế nào ạ?
Thì đó là mình nói đây, đó là những cái người mà làm business hoặc là làm những cái job đồ này nọ, chứ không có kể là những người mà lái taxi hoặc là đó, rồi cái chuyện đó là khác. 75 ngàn đó, cái lợi hoặc là cái hại đó là tùy theo mỗi cái trường hợp của chúng ta. Mình lấy một cái thí dụ cụ thể đó, là nếu mà trong cái có thể là không, hàng năm năm đó mình năm đầu có thể là mình làm ít khoảng dưới 70 ngàn, 75 ngàn, nhưng mà trong những cái tháng đó có thể là mình mua những cái vật liệu trang thiết bị đồ để mà dựng shop đồ này nọ, mặc dù thu nhập không có nhưng mà mình có trả những cái thuế GST đó, thì là mình nên đăng ký để mà mình lấy lại cái số tiền đó. Thì dĩ nhiên á, là khi mà mình làm GST á, nếu mà dưới 75 ngàn á, thì mình cũng có thể mình xin họ để mà làm mỗi năm một lần thay vì là phải mỗi 3 tháng. Tùy theo cái trường hợp, hoặc là thí dụ như là có những người mà mua một cái commercial property, tức là mua một cái bất động sản mà cho mướn qua cái để mà cho cái mặt bằng đồ đó, là như vậy đó, thì có thể là mình phải đăng ký, và mình đăng ký mỗi 3 tháng thì nó có lợi hơn cho mình. Cái lý do mà nó lợi trong đó là tại vì nếu mà mình không có đăng ký GST á, thì cái người chủ khi mà họ bán cái building hoặc là một bán một cái mặt bằng cho mình đó, là trong đó nó sẽ có cái thuế GST trong đó. Tại vì GST miễn nhiễm, nếu mà được miễn trừ, đó là nếu mà bên đây người chủ có đăng ký GST và người bán là có đăng ký GST và có một cái hợp đồng để mà cho mướn cái bất động sản đó hoặc là mặt bằng đó theo một cái thời hạn dài, thì bắt đầu là họ mới cho mình được miễn cái phần đó. Còn nếu không là mình phải trả cái tiền GST và mình không claim lại được. Còn nếu mà mình có những cái trường hợp á, là mình trả cái tiền đó nhưng mà sau này mình có thể mình cho mướn lại cái mặt bằng hoặc là cái commercial property đó, thì đó là mình có thể mình khai lấy lại cái thuế GST trong cái thời gian đầu đó, là cái quan trọng. Nhưng mà mặc dù là sở thuế họ yêu cầu là mình, họ bắt mình phải đăng ký một cái thời gian dài, chứ không thể nào mà mình đăng ký trong 1-2 tháng bắt đầu cái mình cancel bỏ để mà mình lấy lại cái thuế GST rồi cancel, thì đó là sẽ không được. Mà họ bắt mình phải có một cái thời gian dài là đăng ký. Thì tới những cái trường hợp như vậy đó có thể là nó lợi cho mình trong cái trường hợp mà tại vì mình lấy lại cái thuế GST mà trên cái mặt bằng đó có thể là mấy trăm, ba mua cái trị giá nó có thể là từ mấy trăm tới 1 triệu, 2 triệu, thì đó là cái GST đó là cũng cái số nó cũng khá lớn. Do đó là trong những cái trường hợp như vậy đó là mình nên đăng ký, thì và những cái trường hợp đó, mình cũng có thể có lợi cho chúng ta để mà đăng ký. Thí dụ là vì mình nằm trong những cái trường hợp mà buôn bán những cái đồ mà nó được miễn thuế GST, mà những cái chi phí mình chi ra thì là có GST. Lấy một cái ví dụ cụ thể đó là buôn bán thịt heo, thịt những cái thịt thà đồ, hoặc là trái cây rau cải đồ này nọ, đó là những cái mà sẽ không có bị thuế chi, không có cần phải thu thuế GST khi mình bán. Nhưng mà những cái mà mình mua vào thì đó là có GST trong đó. Hoặc là những cái ví dụ như tiệm thuốc đồ này nọ thường á là họ đăng ký, nhưng mà những cái đó thì những cái lớn thì bắt buộc là họ phải đăng ký, có thể là đăng ký thường hơn nữa, là tại vì có những thứ họ bán ra thì là sẽ không có bị GST, không thâu GST, nhưng mà những cái chi phí đi vào là có GST. Thí dụ như điện nước ga hoặc là tiền mướn xốp đồ này nọ, đó là những cái mà mình khai lấy lại được. Do đó là có lợi cho chúng ta, mặc dù cái thu nhập chúng ta thấp, nhưng mà mình khai đăng ký thì đó là mình sẽ lấy lại được những cái số tiền mà mình trả GST trong cái quá trình mà mình hoạt động kinh doanh. Do đó là những cái mà nó có lợi trong cái việc đó, hoặc là mua những cái thứ mà liên quan trang thiết bị đồ này nọ, vân vân.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Cách đây không lâu thì đang trình nhớ là Sở Thuế có cảnh báo người dân về những cái họ gọi là GST scam. Vậy thì đó là những cái gì vậy anh?
Thì trong cái những tháng qua đó là lần đầu tiên đó, thì Sở Thuế họ cũng có cũng như là nhắc nhở chúng ta là họ biết được những cái trường hợp như vậy là gian lận cái thuế GST, bằng cách là thứ nhất là mở một cái cơ sở kinh doanh ma, tức là phát in cái business đó, là cũng như là nó có làm nhưng mà thực sự không có, và để mà xin cái số ABN và đăng ký GST để mà khai báo lại những lấy lại những cái số tiền đó. Thì như chúng ta biết đó, là bên nước Úc này đó là cái hệ thống thuế khóa đó là tự thẩm định lấy, do đó là có nhiều người đó, họ khai làm nó làm những cái gian lận đó, thì họ biết được những cái phần đó khi mà sở thuế họ, tại vì họ lấy những cái chi tiết từ những nhiều nơi khác nhau để mà họ mới tính ra cái phần mà thuế GST mà mình phải đóng. Thì có những cái trường hợp như vậy thì là sở thuế trong những cái tuần vừa qua đó là họ có đưa ra những cái và thông báo cáo báo chí là đã bắt được và đã ngăn chặn được là trên 1 tỷ bạc tiền mà thuế GST mà gian lận đó. Tức là trong cái chúng ta biết đó là đó là những cái mà nó gian lận đây, và tại vì nhiều khi đó, họ thấy nó dễ dàng quá là mình chỉ mở đại cái business, bắt đầu cái mình đăng ký GST, cái mình khai đại vô những con số đồ này nọ, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận, tại vì đó là những cái mà sở thuế họ biết và họ đã làm để mà họ điều tra chúng ta. Do đó là họ cũng khuyên chúng ta, đó là cái thứ nhất đó, là có những cái lời khuyên mà dựa theo những cái phần mà sở thuế họ đưa ra, đó là cái thứ nhất là sở thuế là không có, cũng như là không có cho chúng ta, không có cũng như là cho mượn tiền, cho vay tiền lãi đồ này nọ, tại vì đó là những cái mà họ nói gian lận, nói bây giờ mình có thể mình mượn tiền của sở thuế bằng cách là mình khai thuế GST lấy lại và sau đó mình trả lại cho sở thuế đồ này nọ, thì đó là cái đó là không đúng. Cái thứ hai đó là mình cẩn thận, là nếu mà mình không có trong business là mình không có cần cái số ABN và không có đăng ký GST, tại vì mình không có hoạt động kinh doanh đó là mình không cần cái đó. Cái thứ ba mà nó cũng quan trọng á là cái chi tiết cá nhân của chúng ta trong cái MyGov login details. Chúng ta nên nhớ là mỗi người chúng ta có một cái MyGov login, thì đó là mình có thể mình đừng cẩn thận cái vụ mà chia cho người ta biết được những cái số đó của mình, tại vì đó là những cái chi tiết mà họ dùng để mà set up những cái ABN đồ này nọ. Do đó là mình phải cẩn thận, tại vì nếu mà mình làm như vậy có thể là mình sẽ bị phiền tối, và khi mà họ sẽ đi tìm đến chúng ta để mà kiểm tra điều tra đồ này nọ, thì đó là nó rất là phiền phức cho chúng ta. Và thường á là sở thuế họ có chi tiết của cái tiền thu ra vô đồ của chúng ta từ ở những cái nguồn gốc khác nhau, do đó là mình phải cẩn thận khi mà chúng ta vào giao dịch đồ. thì phải phải cẩn thận những cái phần đó. Tại vì và nếu mà mình phát hiện được á, là mình có những cái cũng như là cái chi tiết cá nhân của chúng ta bị mất là thất lạc, hoặc là cái mai gốc của chúng ta bị người ta dùng, hoặc là vô tình mình share cho những người mà không có cần mà để mà chia sẻ những cái chi tiết đó, thì mình nên liên lạc với sở thuế để mà họ giúp chúng ta để mà thay đổi cái đó. Tại vì và thì đó họ cũng cảnh báo đó là trong đó là những cái trường hợp mà mình gian lận mà trốn thuế đó, cố tình mà trốn thuế là có thể là mình cũng có thể là bị tù, chứ không phải là chỉ có bị phạt hành chính mà thôi. Do đó là cái là họ sở thuế họ cũng rất là mạnh tay trong những cái trường hợp mà có những cái thấy họ biết có bằng chứng đó, là những cái mà trốn thuế mà cố tình mà để mà gian lận thuế.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ trong chương trình hôm nay. Thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Trước khi kết thúc thì anh còn điều gì khác muốn nhắn nhủ tới quý thính giả của SBS không ạ?
Thì nhân cái nhắc về cái phần thuế GST này đó, thì cái quan trọng mà chúng ta phải nghĩ tới đó là cái bắt buộc đó là nếu mà chúng ta ra làm ăn thì chúng ta phải suy nghĩ tới là nên coi cái GST này nó sẽ lợi cho chúng ta như thế nào, và chúng ta bắt buộc cái luật lệ như thế nào để áp dụng cho cái phần đó, và đối với hoàn cảnh của mình coi là cái phần nào nó có lợi để mà thứ nhất giảm được những cái chi phí mà về kế toán là không cần thiết. Cái thứ hai là có thể là nếu mà mình có những cái mà thuế nhưng mà đó là nó đủ tiêu chuẩn thì đó là có thể có lợi cho chúng ta, nhưng mà một khi mà chúng ta đã đăng ký thuế GST thì mỗi 3 tháng là chúng ta phải nộp hồ sơ thuế đúng ngày. Thường á, là cái người đại diện khai thuế kế toán á, là có thêm cái thời gian để mà nộp, ví dụ như là thường á, là ngày 28 tây một tháng tháng tới, tức là 28 tháng 7, thì đó là đối với kế toán thì có thể là lên được 25 tháng 8 vân vân, tức là thêm được thời gian để mà nộp, nhưng mà chúng ta phải báo cáo những cái phần đó. Và cái quan trọng thứ hai mà chúng tôi nhấn mạnh ở đây đó là khi mà chúng ta làm thuế làm BAS, tức là cái Business Activity Statement đó, là những cái thu nhập mà chúng ta khai báo trong đó nó phải ăn khớp với cái số tiền mà chúng ta khai báo ở trong cái thuế hồ sơ thuế cá nhân của chúng ta. Tại vì nếu mà nó không ăn khớp đó, là nó mình cũng sẽ bị phiền phức. Và cái thứ ba đó là nên nhớ là nếu mà chúng ta xài những cái chi phí Epos đồ này nọ thì là sở thuế họ có được những cái data, những cái những chơi nguyên liệu đó từ ở các những nơi, ví dụ như là những cái vân vân, PayPal đồ này nọ, do đó là hoặc là trong những cái Epos machine là họ có những cái chi tiết đó, do đó là mình phải cẩn thận.
Dạ vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Xin kính chào quý khán giả của SBS, chào Đăng Trình và hẹn lần tới. Xin chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.